Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Rise of the Robots, Technology and the Threat of a Jobless Future là sách phi hư cấu về kinh tế, công nghệ và tương lai việc làm của Martin Ford, xuất bản năm 2015. Tác giả khảo sát tác động của trí tuệ nhân tạo, phần mềm thông minh và robot đối với cả lao động chân tay lẫn lao động tri thức. Mục đích của cuốn sách không chỉ là dự báo những nghề nào có thể biến mất. Ford đặt một câu hỏi kinh tế rộng hơn, điều gì xảy ra khi năng suất và lợi nhuận tăng, nhưng số người có thu nhập ổn định để tiêu dùng lại giảm đi. Ông lập luận rằng, làn sóng tự động hóa mới có thể khác các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, vì máy móc ngày càng đảm nhận được nhiều công việc nhận thức và hỗ trợ chính quá trình sản xuất của chúng. Từ dữ liệu về tiền lương, việc làm, bất bình đẳng và chi phí sinh hoạt, sách mô tả rủi ro của một nền kinh tế tăng trưởng, nhưng không tạo đủ cơ hội cho số đông. Đồng thời, Ford mở ra tranh luận về cách thiết kế lại chính sách xã hội để lợi ích công nghệ được phân phối rộng hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự động hóa mới đe dọa cả công việc trí óc lẫn lao động tay chân. Luận điểm nền tảng của Martin Ford là tự động hóa không còn chỉ gắn với dây chuyền nhà máy. Phần mềm có thể xử lý dữ liệu, nhận dạng mẫu, trả lời yêu cầu chuẩn hóa và hỗ trợ ra quyết định. Robot cùng các hệ thống điều khiển số cũng mở rộng khả năng tự động hóa trong kho vận, nông nghiệp, dịch vụ và sản xuất. Vì vậy, nhóm chịu ảnh hưởng không chỉ là lao động ít kỹ năng, mà còn gồm nhân viên văn phòng, chuyên viên phân tích, trợ lý pháp lý, một bộ phận nhà báo, lập trình viên và các nghề chuyên môn có quy trình lặp lại. Ford không nói rằng mọi nghề sẽ biến mất ngay lập tức. Điểm quan trọng hơn là nhiều vị trí sẽ bị thu hẹp, chia nhỏ hoặc tái thiết kế để một người cùng phần mềm làm phần việc. Trước đây cần nhiều người. Cách nhìn này thách thức niềm tin phổ biến rằng học thêm kỹ năng luôn đủ để bảo đảm an toàn nghề nghiệp. Giáo dục vẫn quan trọng. Nhưng khi công nghệ có thể tiến vào các nhiệm vụ nhận thức có cấu trúc, lợi thế từ bằng cấp cũng có thể suy giảm. Cuốn sách vì thế chuyển trọng tâm từ câu hỏi cá nhân nên học nghề gì sang câu hỏi hệ thống về số lượng công việc tốt còn được tạo ra trong toàn bộ nền kinh tế. Thứ hai, 7 dấu hiệu kinh tế cho thấy thị trường lao động đã chịu áp lực. Ford củng cố dự báo của mình bằng cách nhìn vào những dấu hiệu đã xuất hiện trong thị trường lao động. Thay vì chỉ dựa vào viễn cảnh khoa học viễn tưởng, ông nhấn mạnh tình trạng tiền lương trì trệ, tỷ trọng thu nhập dành cho lao động suy giảm trong khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm. Các dấu hiệu khác gồm tốc độ tạo việc làm yếu hơn, những giai đoạn phục hồi sau suy thoái kéo dài nhưng không kéo được nhiều người quay lại làm việc, cùng sự gia tăng thất nghiệp dài hạn. Ông cũng chú ý đến bất bình đẳng tăng, thu nhập yếu và tình trạng làm việc dưới năng lực của người mới tốt nghiệp, cũng như sự phân cực giữa một nhóm việc làm thu nhập cao và nhiều công việc, dịch vụ lương thấp, bán thời gian. Lập luận ở đây là công nghệ không phải nguyên nhân duy nhất của mọi biến động. Toàn cầu hóa, thể chế lao động và chu kỳ kinh tế đều có vai trò. Tuy nhiên, khi các chỉ dấu cùng đi theo một hướng, giả định rằng thị trường sẽ tự tạo đủ nghề mới trở nên kém thuyết phục hơn. Ford dùng bức tranh này để yêu cầu người đọc đánh giá tự động hóa qua kết quả phân phối thu nhập và chất lượng việc làm, không chỉ qua mức tăng năng suất. Thứ ba, khủng hoảng tiêu dùng khi người lao động đồng thời là khách hàng. Một đóng góp đáng chú ý của cuốn sách là liên hệ trực tiếp giữa tự động hóa, thu nhập, hộ gia đình và sức mua. Ford nhắc lại ý tưởng đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn. Người lao động cũng là người tiêu dùng. Một doanh nghiệp riêng lẻ có thể giảm chi phí và tăng lợi nhuận khi thay người bằng máy. Nhưng nếu nhiều doanh nghiệp cùng làm như vậy, tổng thu nhập từ tiền công trong nền kinh tế có thể giảm, từ đó làm suy yếu thị trường tiêu thụ chính, các doanh nghiệp đang phụ vụ. Câu chuyện thường được kể về Henry Ford II và Walter Ruther diễn đạt nghịch lý này rõ ràng. Robot không cần đóng phí công đoàn, nhưng cũng không mua xe hơi. Ford dùng nghịch lý đó để phản biện quan điểm cho rằng năng suất cao tự động tạo ra thịnh vượng chung. Năng suất chỉ tạo khả năng sản xuất nhiều hơn, còn hàng hóa và dịch vụ chỉ được tiêu thụ bền vững khi thu nhập được phân bổ đủ rộng. Nếu lợi ích tập trung vào chủ sở hữu vốn và nhóm kỹ năng rất cao, nền kinh tế có thể đối mặt với cầu tiêu dùng thiếu hụt, nợ hộ gia đình cao hơn hoặc phụ thuộc lớn vào hỗ trợ công. Vì thế, tự động hóa trong sách là vấn đề của mô hình cầu tổng thể và ổn định xã hội, chứ không đơn thuần là vấn đề hiệu quả vận hành của doanh nghiệp. Thứ tư, chi phí y tế và giáo dục làm rủi ro mất việc trở nên nghiêm trọng hơn. Ford đặt tác động của tự động hóa trong bối cảnh chi phí sinh hoạt thiết yếu tăng cao, đặc biệt là y tế và giáo dục tại Hoa Kỳ. Đây là điểm giúp lập luận của ông vượt ra ngoài nỗi lo mất một vị trí công việc. Khi một gia đình mất thu nhập hoặc phải chuyển sang công việc bán thời gian, họ không chỉ giảm mức chi tiêu tùy ý, họ còn gặp khó khăn trong việc chi trả cho chăm sóc sức khỏe, đào tạo lại và giáo dục cho con cái. Nghịch lý là giáo dục thường được xem như câu trả lời cho thay đổi công nghệ. Nhưng chi phí đào tạo tăng có thể làm câu trả lời đó nằm ngoài tầm với của chính những người cần nó nhất. Tương tự, y tế là lĩnh vực tiêu tốn nhiều nguồn lực, nên bất ổn việc làm dễ biến thành bất an toàn diện về đời sống. Ford cũng xem xét khả năng công nghệ có thể cải thiện hiệu quả trong các ngành này, nhưng ông không coi điều đó là bảo đảm tự động. Cấu trúc thị trường, chính sách công và cách tổ chức dịch vụ quyết định việc năng suất cao hơn có chuyển thành giá rẻ hơn hay không. Phân tích này cho thấy cần đánh giá chuyển đổi công nghệ cùng với hệ thống an sinh. Một thị trường lao động linh hoạt nhưng thiếu bảo vệ trước các chi phí nền tảng có thể khiến lợi ích đổi mới đi kèm rủi ro xã hội rất lớn. Cuối cùng, thu nhập cơ bản bảo đảm là đề xuất để tách an sinh khỏi việc làm, để đối phó với nguy cơ thu nhập từ lao động không còn đủ bao phủ số đông. Ford dành phần quan trọng cho ý tưởng thu nhập cơ bản bảo đảm. Theo hướng tiếp cận này, mỗi công dân nhận một khoản thu nhập tối thiểu, không phụ thuộc trực tiếp vào việc có một công việc truyền thống hay không. Mục tiêu không phải phủ nhận giá trị của lao động, mà là tạo nền tảng tiêu dùng và an toàn vật chất trong một nền kinh tế cần ít lao động hơn. Ford xem đây là cách duy trì cầu tiêu dùng, giảm bất ổn và giúp người dân có khả năng thích nghi, học tập hoặc tìm kiếm những dạng đóng góp mới. Đề xuất này tất nhiên đặt ra các câu hỏi khó về nguồn tài chính, mức chi trả, thuế, lạm phát và động lực làm việc. Cuốn sách không biến các câu hỏi đó thành vấn đề đã được giải quyết hoàn toàn. Giá trị của nó nằm ở việc buộc cuộc tranh luận phải đối diện với một tiền đề cũ, rằng việc làm hưởng lương là kênh gần như duy nhất để tiếp cận thu nhập và phẩm giá kinh tế. Ford cho rằng tiền đề ấy có thể không còn phù hợp nếu máy móc tiếp tục thay thế con người nhanh hơn tốc độ tạo công việc mới. Thu nhập cơ bản vì vậy được trình bày như một thay đổi thể chế cần cân nhắc bên cạnh các biện pháp ngắn hạn và cải cách dài hạn khác. Kết luận, Rise of the Robots phù hợp với người làm chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động tri thức, sinh viên và bất kỳ ai muốn hiểu tự động hóa như một vấn đề kinh tế xã hội thay vì chỉ là xu hướng công nghệ. Người đọc không cần có nền tảng kỹ thuật sâu, bởi Martin Ford chủ yếu giải thích bằng các mối liên hệ giữa năng suất việc làm, tiền lương, bất bình đẳng và tiêu dùng. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc đặt các quyết định nghề nghiệp và chiến lược tổ chức trong một bức tranh rộng hơn. Thay vì mặc định rằng công nghệ luôn tạo ra lượng việc làm tương đương, người đọc được khuyến khích xem xét ai nhận lợi ích, ai chịu rủi ro và cơ chế nào có thể duy trì sức mua của xã hội. Về mặt trí tuệ, sách tạo điều kiện để đánh giá nghiêm túc các chính sách như thu nhập cơ bản bảo đảm. Dù người đọc có thể không đồng ý với mọi kết luận của tác giả, điểm nổi bật của tác phẩm so với nhiều sách cùng thể loại là sự kết hợp giữa dự báo về AI và robot với phân tích cầu tiêu dùng, phân phối thu nhập và chi phí sinh hoạt. Ford không chỉ hỏi máy có thể làm gì, mà còn hỏi nền kinh tế vận hành ra sao khi con người không còn nhận đủ thu nhập từ công việc. Một số kịch bản về tương lai mang tính suy đoán và các giải pháp còn gây tranh luận. Dù vậy, chính sự tập trung vào cấu trúc kinh tế khiến cuốn sách vẫn là một đóng góp hữu ích cho cuộc thảo luận về tương lai việc làm. Nếu bạn muốn ủng hộ Martin Ford, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!